Quan Thần, chương 2015, bước đầu lộ rõ, gocchuyenaudio.com. Phải nói, Hạ Tưởng sớm có đoán trước đối với đối phương bắn ngược nhưng lại không ngờ, đối phương trong tình thế cấp bách sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng cũng vì thế đã chứng minh được một điểm, có người muốn bảo vệ Tang Thiên Lương quá mãnh liệt dẫn đến đi bước cờ này. Hơn nữa còn là bước cờ cực kỳ nguy hiểm. Sự kiện Tang Thiên Lương náo loạn ầm ĩ một ngày sau đó, đến buổi chiều thảo luận trên mạng vẫn nhiệt liệt như cũ, dân ý vẫn dồn dập như cũ, Lôi Trị Học mở ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy chuyên môn thảo luận chuyện này, đem chuyện này nâng lên tới cao độ chính trị. Nhưng trên hội nghị, lại bị Đông Phương Hiểu một câu nói không mềm không cứng làm cho gã mất hứng. Ban tuyên giáo Trung ương đã phê bình ban tuyên giáo tỉnh ủy, đối với cách làm của tỉnh Tây vừa có chuyện liền che giấu tỏ vẻ bất mãn. Sự kiện Tang Thiên Lương khác với mấy bài báo phản diện khác không cần áp dụng thủ đoạn xóa bỏ che giấu. Khi Đông Phương Hiểu nói chuyện, trong ánh mắt nhấp nháy ánh sáng, không giống là nghiêm túc báo cáo công tác với Lôi Trị Học lại giống như đắc ý mà tuyên cáo cái gì. Cũng phải thừa nhận Đông Phương Hiểu quá không biết che giấu bản thân rồi, biểu hiện trên mặt chỉ thiếu chút thì rõ ràng mà viết lên vui vẻ khi người gặp họa rồi. Chớ trêu Lôi Trị Học lại bị Đông Phương Hiểu chọc tức đến một câu cũng nói không ra cũng phải, sự kiện Tang Thiên Lương cho đến bây giờ, đừng nói đám người Vương Hướng Tiền, Phạm Kinh Luân và Tiêu Lôi, ngay cả gã cũng hoàn toàn bị bài xích ở ngoài, đối với tình cảnh trước mắt của Tang Thiên Lương không biết gì cả. Cũng may Trương Bình Thiếu đã báo cáo tỉ mỉ về thứ đã lục ra trong nhà Tang Thiên Lương, tiền mặt và vàng bạc châu báu tổng số không dưới 10 triệu. Chuyện khác đừng nói, chỉ là số tiền tham ô hối lộ 10 triệu thì đủ để phán Tang Thiên Lương tử hình rồi. Tang Thiên Lương là không liên quan nhiều đến lợi ích của Lôi Trị Học nhưng Lôi Trị Học rất rõ, nếu mặc cho Trương Bình Thiếu làm lớn chuyện, từ Tang Thiên Lương liên lụy đến Địch Quốc Công, từ Địch Quốc Công lại liên lụy ra Tiêu Lôi, lại từ Địch Quốc Công bắt đầu kéo ra toàn bộ mạng lưới quan hệ quan thương cấu kết của Tấn Dương chắc chắn sẽ có một trận địa chấn quan trường kinh thiên động địa. Sau trận địa chấn quan trường, chắc chắn là Hạ Tưởng thu hoạch lớn, thậm chí sẽ khiến Hạ Tưởng xác định mở đầu tốt đẹp của chuyển đổi mô hình kinh tế tỉnh Tây, đến lúc đó, uy vọng của gã ở tỉnh Tây sẽ giảm mạnh trước hào quang của Hạ Tưởng, gã sẽ ảm đạm thất sắc. Lại cộng thêm Vương Hướng Tiền ở sau lưng cổ động thêm mắm thêm muối, Lôi Trị Học không thể chịu đựng Hạ Tưởng ở tỉnh Tây ra sức thu quyền, nhưng thực tại là Hạ Tưởng thủ pháp quá cao minh, gần như mọi chuyện tính toán được cả, khiến gã không tìm được lý do phản kích. Bí thư tỉnh ủy cũng không phải vạn năng, đối lý, lại không nắm trong tay chứng cớ thì khiến gã ở trước kế hoạch nghiêm mật của Hạ Tưởng, vô cùng bị động. Cùng hội nghị thường vụ tranh luận một trận cuối cùng không đạt thành bất kỳ nhận thức chung nào, có điều khác biệt chính là hội nghị thường vụ tỉnh ủy cũng không có tranh cãi, nhưng cũng không có đạt thành nhận thức chung, ban đầu mấy vị thường ủy kiên định ủng hộ Lôi Trị Học lần này lại duy trì trầm mặc. Trầm mặc có nghĩa là trung lập thì nói rõ là trên sự kiện của Tang. gocchuyenaudio.com Thiên Lương, đã duy trì một khoảng cách nhất định với Lôi Trị Học Vương Hướng Tiền T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Trong sự kiện Tang Thiên Lương, lực ảnh hưởng của Hạ Tưởng đối với tỉnh ủy tỉnh Tây, bước đầu lộ rõ. Phỏng chừng cũng chính là chính diện hội nghị thường vụ thành ủy và hội nghị thường vụ tỉnh ủy, đều không có thu được hiệu quả mong muốn, mới khiến nhân vật phía sau màn quyết định bí quá hóa liều, phải đi bước cờ nguy hiểm. Lúc chạng vạng, ở một chỗ kín đáo, Phạm Kinh Luân, Tiêu Lôi, Địch Quốc Công ngồi đối mặt nhau, bày ở trước mặt mấy người không phải thịt cá, mà chỉ là một ly trà nhạt. Lúc này mấy người, đừng nói có tâm trạng ăn thịt cá, ngay cả tâm tư uống một ly trà nhạt cũng không có. Phạm Kinh Luân vẻ mặt lo lắng, y là thị trưởng Tấn Dương không sai, nhưng lại là thị trưởng yếu thế, cũng may phó thị trưởng thường vụ thế mạnh một lòng với y tuổi đã cao, sắp phải lui xuống, cũng ôm cách nghĩ bớt bận tâm, không quản nhiều việc nữa. Chỉ là sự kiện Tang Thiên Lương vừa nổi lên, y không thể không ra mặt cùng Trương Bình Thiếu chu toàn, bởi vì sự tình liên lụy tới y. Tiêu Lôi cũng còn bình tĩnh, y liếc nhìn Địch Quốc Công cúi đầu không nói, hỏi. Quốc Công, anh nói bên ủy ban kỷ luật đã nắm giữ bao nhiêu chứng cớ của Tang Thiên Lương? Trong tay Tang Thiên Lương, lại có bao nhiêu chứng cớ quan trọng? Nếu tôi biết được thì tốt rồi. Địch Quốc Công mặt co mày cáo. Đêm qua khi xảy ra chuyện, Địch Quốc Công đang ở nhà của vợ ba hưởng thụ hạnh phúc gia đình, đương nhiên sẽ không nghĩ tới vụ án Lý Hướng Văn chết thảm đã kinh động đến Hạ Tưởng. Y không có tín ngưỡng gì cả, mới không tin cách nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cho rằng hiện thực chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, nắm tay ai lớn, quyền lực ai lớn, người đó định đoạt. Lý Hướng Văn chết cũng chết uổng, là không biết thời, là đáng đời. Nếu khiến Địch Quốc Công lần nữa lựa chọn một lần, y vẫn sẽ không tha cho Lý Hướng Văn. Đương nhiên, nếu khiến y biết trước bởi vì y đã giết hại Lý Hướng Văn mà có kết cục gì, chắc chắn y sẽ rất hối hận. chỉ đáng tiếc trên thế giới không có bán thuốc hối hận, Hạ Tưởng đối đãi với kẻ cặn bã như y, xưa nay cũng không nhân từ mềm lòng. Sáng sớm hôm nay Địch Quốc Công trước tiên ở trên mạng biết được sự kiện Tang Thiên Lương, lúc đó liền giật mình trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần. Vừa bắt đầu y còn cho rằng là trò đùa dai, chờ sau khi gọi ra vô số cuộc điện thoại, được biết sự tình là thật sự xảy ra rồi, y gần như không thở nổi. Sự tình quá đột nhiên, quá kinh người. Người khác có lẽ không rõ tính quan trọng của Tang Thiên Lương, nhưng y lại rất rõ. Y gần như tất cả mọi chuyện đều có Tang Thiên Lương tham dự, mặc kệ là thu nhận hiếu kính của ông chủ mỏ than, hay giống như chuyện đòi hối lộ với Lý Hướng Văn, đều qua tay của Tang Thiên Lương, thậm chí giao dịch giữa Tiêu Lôi và vô số ông chủ mỏ than, Tang Thiên Lương cũng biết rõ. Tiêu Lôi giao công việc cho y đi hoàn thành, không cần y đích thân ra mặt, đều do Tang Thiên Lương làm thay, có thể nói Tang Thiên Lương chính là một người nắm giữ bí mật lãnh đạo nhiều nhất của toàn bộ Cục Công an thành phố. Tang Thiên Lương xa lưới coi như là toàn bộ mạng lưới và tin tức của Cục Công an thành phố, có khả năng toàn bộ lộ ra. Địch Quốc Công không kinh sợ vạn phần mới lạ, càng khiến y kinh sợ chính là, đừng nói là y không biết. Góc truyện audio.com, Tang Thiên Lương bị giam giữ ở đâu, ngay cả sếp Tiêu cũng không điều tra được nơi Tang Thiên Lương ẩn thân, y liền biết hỏng rồi, đối phương có chuẩn bị mà tới chính là muốn lợi dụng Tang Thiên Lương làm điểm đột phá, một lưới bắt hết mạng lưới quan hệ của y và sếp Tiêu cùng với toàn bộ hệ thống công an. Chờ sau khi Địch Quốc Công nhìn thấy trên mạng ra sức chửi bới gièm pha Tang Thiên Lương, lại có người lộ ra tin tức sự kiện Lý Hướng Văn, y thiếu chút sợ hãi kêu lên tiếng, sự tình của Lý Hướng Văn làm kín mít không chút kẽ hở, làm sao còn có người có thể lật ra nợ cũ, chẳng lẽ thật sự gặp ma giữa ban ngày. Địch Quốc Công chuyện xấu làm tận xưa nay không có cảm thấy sợ hãi, nhưng bây giờ cuối cùng đã có một chút sợ, cảm thấy được sau lưng luôn có từng cơn gió lạnh. Hôm nay gặp mặt là Địch Quốc Công đề nghị khởi xướng, Phạm Kinh Luân vốn không muốn tới, Tiêu Lôi luôn mãi thỉnh cầu, cuối cùng đã lộ diện. Tôi thấy yên lặng xem biến đổi được rồi, Tang Thiên Lương sẽ không nói lung tung. Phạm Kinh Luân vừa lên tiếng chính là thái độ tiêu cực. Thị trưởng Phạm, anh cũng không thể rút lui ngay thời khắc quan trọng, trong thành ủy, chỉ có anh mới có thể chống lại Trương Bình Thiếu. Tiêu Lôi nói, Trương Bình Thiếu liên kết ủy ban kỷ luật rõ ràng là hiếp đáp tuyến chính pháp và công an, anh phải thay hệ thống công an nói nhiều hơn. Phạm Kinh Luân hơi híp mắt không nói gì, Địch Quốc Công thầm mắng một câu cáo già, nhưng trong đầu bỗng nhiên giật mình một cái. Sếp Tiêu, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nếu như người khác đã hạ độc thủ cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí như thế nào? Tiêu Lôi giật mình, tôi vừa biết được tin tức đã điều tra ra chỗ Tang Thiên Lương bị giam giữ. Địch Quốc Công vừa rồi không chú ý tới di động rung, cầm lên nhìn thấy có một tin nhắn làm cho y mừng rỡ. Tôi đi vệ sinh, Phạm Kinh Luân bỗng nhiên giống như trong mộng bừng tỉnh, lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng. Thật là một con cáo già e sợ rước họa vào thân, Địch Quốc Công thầm mắng một câu, mặc kệ Phạm Kinh Luân, xoay người nói với Tiêu Lôi. Sếp Tiêu, ông chủ mỏ than có rất nhiều vệ sĩ riêng. Tiêu Lôi trong nháy mắt hiểu rõ ý của Địch Quốc Công. Người canh giữ Tang Thiên Lương, có nhiều hay không? Lực lượng chủ yếu của Cục Công an thành phố còn nắm trong tay của sếp Tiêu, Lý Vũ Trạch có thể điều động người không nhiều, anh ta cũng không dám huy động quá nhiều người của Cục Công an thành phố, bằng không rất dễ bị chúng ta điều tra được. Bên ủy ban kỷ luật cùng lắm có 3 người, tôi đoán, người canh giữ Tang Thiên Lương, không quá 5 người. Cũng thật khiến Địch Quốc Công đoán đúng, người canh giữ Tang Thiên Lương, quả thật không vượt qua 5 người. Nhưng Địch Quốc Công lại không biết chính là, sau lưng y, trước sau có một cái đuôi, gần như 24 tiếng không rời khỏi y, nhất cử nhất động của y, đều dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Buổi tối ngày hôm sau khi Tang Thiên Lương bị giam giữ, trước khi Tang Thiên Lương còn chưa lên tiếng, ở chỗ bí mật giam giữ Tang Thiên Lương, đã xảy ra chuyện. Tang Thiên Lương cũng không phải kẻ ngốc, y cũng biết chắc chắn sẽ có người nghĩ cách cứu y ra ngoài, cho nên y liền một mực khẳng định không biết nguồn gốc của tiền, lại truy vấn, thì đẩy lên người của A Mị, nói là A Mị chơi cổ phiếu kiếm được tiền. Nhưng đối với nhân viên ủy ban kỷ luật hỏi tới một góc truyện audio.com, phần chứng cứ khác mang tin tức Cục Công an đã lục soát được trong nhà A Mị, y chết không thừa nhận, bày ra tư thế cứng rắn đến cùng, không tin không chờ được tới ngày Địch Quốc Công ra mặt cứu y. Tang Thiên Lương cũng thật đã thành công, y chỉ cứng rắn chống đỡ một ngày, thì chờ được cứu binh rồi. Buổi tối, sau một vòng thẩm vấn, nhân viên ủy ban kỷ luật không có thu hoạch gì mà rời khỏi phòng, Tang Thiên Lương một mình nằm trên giường, đắn đo suy nghĩ càng cảm thấy lửa trong nhà A Mị cháy rất kỳ quái, càng nghĩ càng cảm thấy người lén lút tập kích thi thân thủ tài ba, lại tỉ mỉ làm rõ sự tình từ đầu đến cuối, y lập tức nghĩ thông gì đó, từ trên giường nhảy lên không hay, đối phương nếu lúc hãm hại y chuẩn bị đầy đủ như vậy, làm sao có thể sắp xếp y ở một chỗ không quá khó tìm, mà người canh giữ còn ít như vậy. Chẳng lẽ lại là một cái bẫy? Ý niệm vừa bắt đầu, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới mấy tiếng gà gáy nói đùa, ban đêm trong thành phố nghe thấy nửa đêm gà gáy chắc chắn không phải chuyện tốt, Tang Thiên Lương lập tức giật mình, có người đến cứu y rồi. Y trong lòng nửa mừng nửa lo, mừng là nếu thật sự có thể thoát ra ngoài, mau chóng bỏ đi xong chuyện, rời xa tỉnh Tây. Lo là nếu chẳng may thật sự là một cái bẫy, người cứu y chẳng phải tự sa vào lưới. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền tới vài tiếng rất nhỏ vang lên, đã động thủ rồi, Tang Thiên Lương vô cùng lo lắng, là chạy thoát hay là thất bại thảm hại thì xem hành động lần này cách chương.